Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phân biện đức tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay trong loạt bài Phân biện đức tin, chúng ta đến bài số 41 và là phần 8 của bài học Chúa có còn ban ơn nói tiếng lạ. Trước hết, hôm nay chúng ta sẽ nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng để đem nguyên tắc đức tin vào trong sự thực nghiệm của đời sống. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 từ câu 13 đến câu 24 để làm nền tảng cho bài học Chúa có còn ban ơn nói tiếng lạ, phần 8. Hỏi anh em, ví bằng tôi đến cùng anh em với các thứ tiếng lạ mà lời tôi nói chẳng tỏ sự kín nhiệm, chẳng có sự thông biết, chẳng có lời tiên tri, chẳng có sự khuyên dạy, thì ít gì đến anh em. Vậy dấu vật không linh tánh phát ra tiếng như ống tiêu đàn cầm, nếu không có âm điệu phân biệt nhau, thế nào nhận biết được ống tiêu hay là đàn cầm thổi và khải cái chi? Lại nếu kèn trỗi tiếng lộn xộn thì ai sẽ soạn mà ra trận? Anh em cũng vậy, nếu dùng lưỡi nói chẳng rõ ràng cho người ta nghe thì làm sao họ được biết điều anh em nói? Vì anh em nói bông lông, trong thế gian này có lắm thứ tiếng, mọi thứ đều có nghĩa. Vậy nếu tôi chẳng biết nghĩa của tiếng nói đó thì người nói tiếng đó sẽ coi tôi là mọi và tôi cũng coi họ là mọi nữa. Ấy vậy, vì anh em nôn nã ước ao các sự ban cho thiên liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh. Bởi đó, kẻ nói tiếng lạ, hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng. Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn nữa. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn. Bằng không, nếu ngươi chỉ lấy tâm thần mà chúc tạ, thì người tầm thường ngồi nghe chẳng hiểu ngươi nói gì. Thế nào họ theo lời chúc tạ mình mà đáp lại rằng amen được? Thật vậy, lời chúc tạ của ngươi vẫn tốt lành, song kẻ khác chẳng nhờ đó mà được gây dựng. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Nhưng thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong hội thánh để được dạy bảo kẻ khác, hơn là lấy 1 vạn lời bằng tiếng lạ.
Ai cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng ngoại quốc hay sao? Cả thảy đều thông giải tiếng ngoại quốc hay sao? Và câu trả lời cho tất cả câu hỏi này là không. Không phải tất cả mọi người đều được ơn nói tiếng ngoại quốc. Không phải tất cả mọi người đều được ơn để giải nghĩa tiếng ngoại quốc. Nhưng trong đoạn 14 câu 5, sứ đồ Phaolô một lần nữa muốn nhấn mạnh về mục đích gây dựng hội thánh của các ân tứ, đặc biệt là ân tứ ngôn ngữ. Cho nên ông nói rằng, nếu anh em mong mỏi ân tứ ngôn ngữ, thì tôi ước ao rằng tất cả anh em đều có ân tứ nói tiếng ngoại quốc đó. Nhưng ông nhấn mạnh điều ông muốn nói. Song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Dĩ nhiên không phải tất cả mọi người đều được có ơn nói tiên tri. Vì ông vừa mới nhấn mạnh là không phải tất cả mọi người đều được ơn nói tiên tri. Nhưng điểm ông muốn nói là gì? Đó là người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng ngoại quốc mà không giải nghĩa. Tại sao ân nói tiên tri trọng hơn ân nói tiếng ngoại quốc? Vì ân nói tiếng ngoại quốc chỉ có giá trị khi những lời nói được giải nghĩa cho mọi người được thông biết và hội thánh được gây dựng. Cho nên cũng không thể dùng câu số 5 để lý luận rằng ân nói tiếng lạ xuất thần là một ân thật, vì ở đây sứ đồ Phaolô đang khuyến khích tất cả mọi người tìm kiếm ân tứ đó. Câu trả lời nhấn mạnh là không, hoàn toàn ngược lại. Hoạt động nói tiếng lạ xuất thần không phải là ân tứ. Ân tứ ngôn ngữ thật là ân tứ nói tiếng ngoại quốc. Nhưng ngay cả ân tứ thật này cũng phải sử dụng cho đúng mục đích của Đức Thánh Linh ban cho thì mới có giá trị. Thì chúng ta hiểu ngay rằng sứ đồ Phaolô cũng đang chỉ ra sự vô dụng của hoạt động giả tạo, không phải là ân tứ thật, cũng không đúng với mục đích thật. Và hoạt động giả tạo đó chính là sự nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa. Cho nên đối với ân tứ thật là ân tứ nói tiếng ngoại quốc thì chỉ ít lợi khi dùng đúng theo mục đích mà Đức Thánh Linh đã thẩm định. Đó là khi có người nói tiếng bản xứ có mặt để nghe được và thông hiểu được, hoặc là có người thông dịch cho tất cả các tín hữu có mặt để có thể nghe được và thông hiểu. Ngoài ra thì ân tứ này không có ích lợi. Cho nên tiêu chuẩn thứ nhất để đo lường đó là sự ích lợi cho hội thánh, sự gây dựng hội thánh. Bây giờ sứ đồ Phaolô tiếp tục giải thích thêm về lý do tại sao ân tứ nói tiếng ngoại quốc là thứ yếu. Đây là lý do thứ hai, và là vì tiếng ngoại quốc theo định nghĩa là thứ tiếng không tự nhiên có thể hiểu được. Sứ đồ Phaolô dùng chính mình làm thí dụ trong câu số 6. Hỡi anh em, ví bằng tôi đến cùng anh em nói các thứ tiếng ngoại quốc, mà lời nói tôi chẳng tỏ sự kín nhiệm, chẳng có sự thông biết, chẳng có lời tiên tri, chẳng có sự khuyên dạy, thì ít gì đến anh em. Chữ dùng về ngôn ngữ sứ đồ Phaolô sử dụng trong câu 6 là trong số nhiều để nhấn mạnh về vấn đề ngoại ngữ, tiếng ngoại quốc, các loại thứ tiếng của con người, so sánh với số ít mà ông dùng để chỉ ra tiếng lạ xuất thần vô nghĩa. Và ông lý luận đó là ngay cả tôi, sứ đồ Phaolô, sứ đồ của Đấng Christ, đến với anh em, đến với hội thánh, nói tiếng ngoại quốc, dầu là ngôn ngữ thật, nhưng vì là tiếng ngoại quốc nên lời nói tôi chẳng tỏ sự kín nhiệm, chẳng có sự thông biết, chẳng có lời tiên tri, chẳng có sự khuyên dạy, thì có làm ích lợi gì cho anh em? Anh em là người nói tiếng Hy Lạp, mà tôi đến với sứ điệp bằng tiếng ngoại quốc, thì là chuyện vô ích đối với anh em. Dĩ nhiên chúng ta hiểu rằng sứ đồ Phaolô đang dùng cái thật là ân tứ thật nói tiếng ngoại quốc để đả phá và chỉnh sửa cái giả là tiếng nói xuất thần vô nghĩa. Nếu điều thật mà không sử dụng đúng chỗ, đúng lúc, đúng cách còn trở nên vô dụng thay, huống chi là cái giả, thì không phải chỉ là vô ích vô dụng mà còn có hại rất nhiều. Sự giả mạo này nhiều khi bao gồm cả sự giả mạo trong sự giải nghĩa. Tức là có một người đứng lên nói những lời vô nghĩa của tiếng lạ xuất thần, không ai hiểu được, và có một người khác cũng đứng lên nói lời giải nghĩa, dường như là để giải nghĩa tiếng lạ đó, nhưng thực ra cũng là sự giải nghĩa tưởng tượng mà thôi. Vì nếu sứ điệp đầu tiên là giả, thì sự giải nghĩa thứ hai cũng không thể là thật. Có những trường hợp, và đây là sự thật đã xảy ra, trong buổi nhóm họp dưới phong trào, ân tứ quyền năng phép lạ, trong môi trường mà các tín hữu được khuyến khích để nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa, thì có người đã đứng lên dùng tiếng Hebrew đọc thuộc lòng Thi Thiên đoạn 1, và lập tức trong cộng đồng có một người khác đứng lên, nói lời gọi là giải nghĩa, nhưng hoàn toàn không dính líu gì đến Thi Thiên đoạn 1, nhưng là một sứ điệp hoàn toàn ra từ sự tưởng tượng của người giải nghĩa đó. Cho nên trong một môi trường như vậy không thể nào kiểm chứng và phân biệt thực giả. Nếu hoạt động nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa đã là sai trật từ trong căn bản đối với lời Kinh Thánh. Và đây là điểm mà sứ đồ Phaolô đang muốn trình bày. Và chúng ta không thể nào đọc lý luận trình bày này của sứ đồ Phaolô và nói rằng ông đang xác nhận hoạt động nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa là ân tứ thật đến từ Thánh Linh. Câu số 7. Vậy dấu vật không linh tánh phát ra tiếng như ống tiêu, đờn cầm, nếu không có âm điệu phân biệt nhau, thế nào nhận biết được ống tiêu hay là đờn cầm thổi và khảy cái chi? Nghĩa là dụng cụ âm nhạc tự nó có cái đặc thù của từng dụng cụ và có phương cách để sử dụng những nhạc cụ này đúng theo nguyên tắc của nó, không dùng ống tiêu thổi lộn xộn hay là gãy đờn cầm lung tung mà gọi là âm nhạc. Mà nếu âm điệu không phân biệt, nghĩa là không theo luật lệ, không theo ý nghĩa, không theo nguyên tắc của âm nhạc, thì ông hỏi làm sao người ta biết được ống tiêu hay là đờn cầm thổi và gãy cái chi? Thì nếu đây là vật không linh tánh, nghĩa là chỉ đề cập đến nhạc cụ mà thôi, mà còn phải sử dụng trong luật lệ, huống chi là ngôn ngữ cho người ta hiểu. Mà tiếng nói lộn lạo vô nghĩa xuất thần thì chỉ không hơn gì tiếng đờn cầm gãy lung tung và tiếng ống tiêu thổi lộn xộn. Và để nghiêm trách hầu chỉnh sửa vấn đề sai trật quan trọng này, sứ đồ Phaolô đưa ra nhiều thí dụ để không ai còn có thể lầm lẫn rằng đây là điều chính thống có thể làm hay nên làm. Ông nói không đâu, đây là sự sai trật rất rõ ràng. Như trong thí dụ kế tiếp trong câu 8, lại nếu kèn thổi tiếng lộn xộn thì ai sửa soạn mà ra trận. Ở ngoài chiến trường để điều động quân đội, tiếng hay thoái, tấn công hay phòng thủ, hay đến giờ nghỉ ngơi, hay là lúc tập trung, thì người ta dùng tiếng kèn để thổi. Và mỗi âm điệu riêng biệt thì có ý nghĩa riêng biệt, giúp cho quân lính, người nghe, có thể theo tiếng kèn mà hành động. Tiếng kèn có âm điệu riêng để tiến quân và có âm điệu riêng để lui quân. Tiếng kèn ra lệnh nghỉ ngơi khác hơn với tiếng kèn ra lệnh tập trung. Còn như không phân biệt, chỉ thổi kèn lộn xộn, không ý nghĩa, không mục đích, không luật lệ, thì sứ đồ Phaolô hỏi rằng ai biết đâu mà đáp ứng, lại nếu tiếng kèn thổi lộn xộn thì ai sửa soạn mà ra trận? Câu trả lời là không ai ra trận được cả, không ai làm gì được cả, vì đó là tiếng kèn vô ích. Và trong câu số 9, ông kết luận: anh em cũng vậy, nếu dùng lưỡi nói chẳng rõ ràng cho người ta nghe, thì làm sao họ biết điều anh em nói, vì anh em nói lông bông. Anh em cũng vậy, nghĩa là nguyên tắc này cũng áp dụng cho tất cả công việc của anh em. Công việc gì? Nếu dùng lưỡi mà nói, nghĩa là nói về sự phát âm, nói về sự truyền đạt ý nghĩa qua ngôn ngữ, thì cũng có luật lệ của ngôn ngữ, từ ngữ có ý nghĩa, câu phát âm có trước có sau, theo luật văn phạm. Còn nếu áp dụng theo cách mà anh em đang làm, nghĩa là phát âm một tiếng nói lộn xộn vô nghĩa, thì ông hỏi có ích lợi gì? Anh em cũng vậy, nếu dùng lưỡi nói chẳng rõ ràng cho người ta nghe, thì làm sao họ biết điều anh em nói? Thì có ích lợi gì không? Có đạt được mục đích nào không? Ông nói tiếp, vì anh em nói lông bông. Chữ lông bông ở đây là vì anh em nói chuyện với không khí, nói không đối tượng, nói không chủ đích, nói không ý nghĩa, nói như nói chuyện với gió, với không khí mà thôi. Tương tự như trong câu số 2, vì người nào nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa thì không phải nói với người ta, bèn là nói với thần thánh, như nói với mây gió mà thôi. Điều rất khó hiểu là nhiều người trong phong trào ân tứ quyền năng phép lạ đọc những câu này và nghĩ rằng sứ đồ Phaolô đang khen tặng và khuyến khích nên nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa. Làm thế nào để hiểu như vậy được, trong khi sứ đồ Phaolô tiếp tục trong sự giải thích và lý luận của ông để nhấn mạnh về vấn đề phải chỉnh sửa trong hoạt động sai trật này? Câu số 10. Trong thế gian này có lắm thứ tiếng, mỗi thứ đều có nghĩa. Vậy nếu tôi chẳng biết nghĩa của tiếng nói đó, thì người nói tiếng đó sẽ coi tôi là mọi, và tôi cũng coi họ là mọi nữa. Một lần nữa ở đây, sứ đồ Phaolô tương phản giữa cái thật, nghĩa là ngôn ngữ thật của loài người, mà nếu sử dụng sai lầm, không đúng chỗ, không đúng cách, không đúng với đối tượng, còn vô dụng thay, huống chi là cái luôn luôn là sai trật, không phải là ngôn ngữ và không có ý nghĩa nào. Trong thế gian, ông nói, có lắm nhiều thứ tiếng, và chúng ta học biết rằng có hơn 3.000 thứ tiếng trên thế giới. Và đặc thù của mỗi thứ tiếng là gì? Là mỗi thứ tiếng đều có ý nghĩa. Có ý nghĩa đối với người bản xứ, nói tiếng mẹ đẻ này. Nhưng nếu một người không hiểu tiếng ngoại quốc, thì tiếng nào cũng giống như tiếng nào. Tất cả đều vô nghĩa. Hai người nói tiếng ngoại quốc với nhau, và cả hai đều không hiểu tiếng người kia nói, thì không đem đến một sự cảm thông nào. Vậy nếu tôi chẳng biết nghĩa của tiếng nói đó, thì người nói tiếng đó sẽ coi tôi là mọi, và tôi cũng coi họ là mọi nữa. Trong văn hóa thời của sứ đồ Phaolô, ai không nói tiếng Hy Lạp thì được coi là mọi, là chữ dùng cho người ngoại quốc với thái độ khinh miệt. Vì tiếng nói phổ thông trong toàn thế giới lúc bấy giờ là tiếng Hy Lạp, và mọi người muốn sống ích lợi trong sự giao tế, thương mại hoạt động với nhau đều phải nói tiếng Hy Lạp. Ai không biết nói tiếng Hy Lạp thì được coi là mọi. Nhưng chữ mọi này là một chữ đặc biệt ra từ vấn đề ngôn ngữ. Đó là chữ barbarous. Ra từ chữ gốc là baba, là chữ từ nó không có nghĩa gì hết, nhưng ra từ nghĩa bóng bởi sự phát âm của ngôn từ này. Tương tự như chữ lời lạp vô ích trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 7 mà Chúa Cứu Thế Giê-xu cấm môn đồ không được dùng khi đến cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Nghĩa là người mọi là những người mà tới gặp chỉ nghe họ nói baba, 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 nghe tiếng âm thanh phát ra nhưng không hiểu họ nói gì. Đó là người mọi. Và sứ đồ Phaolô nói với các tín hữu tại Corinto rằng nếu các anh em tiếp tục hoạt động ngôn ngữ lạ xuất thần, thì đối với mọi người, anh em là người chỉ nói baba, 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 barbarous, thì giống như anh em nói tiếng mọi mà thôi, vì không có ý nghĩa gì hết và không có thể truyền đạt gì với bất cứ ai. Và chúng ta phải để ý là ngay trong lý luận của sứ đồ Phaolô, ông không chấp nhận rằng đây là ngôn ngữ đặc biệt để nói với đối tượng là Đức Chúa Trời, như là lập trường của nhiều người ngày nay. Chúng ta đã giải thích rằng trong câu 2 không phải là định nghĩa của một ân tứ mới dùng để thông công riêng với Đức Chúa Trời, nhưng là một loại phát âm vô nghĩa, vô ích, không dùng với đối tượng con người, mà như là nói với thần thánh đâu đó. Và trong câu 9 ông nói rõ hơn, như là nói với gió, với mây mà thôi. Nói như nói với không khí, chứ không phải là tương giao với Đức Chúa Trời. Và bây giờ ông nói nặng nề hơn, anh em không phải làm chuyện gì thiêng liêng đâu, anh em nói như nói tiếng mọi, ba ba, ba ba, ba ba, barbarous. Vậy nếu tôi chẳng biết nghĩa của tiếng nói đó, thì người nói tiếng đó sẽ coi tôi là mọi, và tôi cũng coi họ là mọi nữa. Đó không phải là một lời khen, đó không phải là một lời xác định, đó không phải là lời khuyên, đây là chuyện phải làm. Trái lại phải làm gì? Câu số 12. Ấy vậy, vì anh em nôn nã ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh. Sứ đồ Phaolô nhắc lại mục đích của các ân tứ Đức Thánh Linh ban cho hội thánh, đó là ân tứ thiêng liêng dùng để gây dựng hội thánh trong đời sống thiêng liêng. Trong một cách, sứ đồ Phaolô đang quở trách các tín đồ tại hội thánh Ê-phê-sô, đó là anh em ích kỷ, anh em tìm kiếm chuyện cho mình, kinh nghiệm riêng cho mình, anh em chế tạo ra một thứ gọi là ân tứ nhưng không có mục đích để gây dựng hội thánh, cũng chẳng đụng đến ai, cũng chẳng phải là thông công với Chúa, nhưng là để khoe mình rằng anh em có Đức Thánh Linh, anh em được ban ơn quyền phép, anh em đứng trong chỗ đặc biệt thông công trực tiếp với Đức Chúa Trời. Không đâu, anh em nói chuyện vô nghĩa, không đụng đến ai, không ích lợi gì, nhưng phát âm lộn xộn, như nói bông lung với thần thánh gió mây, như nói chuyện với không khí mà thôi. Và với những người khác thì anh em không thiêng liêng như mình nghĩ đâu. Trái lại, họ nghe anh em nói thì tưởng rằng anh em nói những tiếng mọi. Và trong câu số 23 thì ông nói, người ta tưởng rằng anh em là điên cuồng, tất cả đều mất trí. Cho nên câu số 12 ông nói, nếu anh em thực sự nôn nã ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nếu anh em muốn được sử dụng cho mục đích đời đời của Đức Chúa Trời, với ân tứ mà Ngài ban cho cách dư dật trong hội thánh, thì anh em phải làm gì? Anh em phải sửa chỉnh mục đích của sự tìm kiếm ân tứ của anh em. Anh em phải sửa chỉnh sự áp dụng ân tứ mà anh em tìm kiếm. Sửa chỉnh như thế nào? Hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh. Cho nên trở lại với vấn đề gây dựng hội thánh là tiêu chuẩn đo lường thực giả của ân tứ trong hội thánh. Câu số 2, số 3, người nói tiếng lạ xuất thần thì không phải nói với người ta vì chẳng có ai hiểu. Còn như kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. Tương phản một lần nữa, câu số 4, kẻ nói tiếng lạ xuất thần tự gây dựng lấy mình, xong kẻ nói tiên tri gây dựng cho hội thánh. Tiêu chuẩn này được áp dụng ngay cả cho ân tứ thật là ân tứ nói tiếng ngoại ngữ. Người nói tiên tri là trọng hơn cả nói tiếng ngoại ngữ mà không giải nghĩa để cho hội thánh được gây dựng. Rồi tiếp tục nhấn mạnh, ví bằng tôi đến cùng anh em nói các thứ tiếng ngoại quốc mà lời nói tôi chẳng tỏ sự kín nhiệm, chẳng có sự thông biết, chẳng có tiên tri, chẳng có sự khuyên dạy thì ít gì đến anh em. Và bây giờ đóng khung nhấn mạnh, ấy vậy vì anh em nôn nã ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm được dư dật đặng gây dựng hội thánh. Như vậy, dầu chúng ta chỉ đi mới một phần của đoạn kinh thánh, Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 rất xúc tích và rất đặc biệt, dạy dỗ về ân tứ nói tiếng lạ, nói tiếng ngoại quốc hay là nói tiếng lạ vô nghĩa xuất thần, thì chúng ta cũng thấy được rõ ràng chiều hướng lý luận dạy dỗ của sứ đồ Phaolô. Nếu chỉ trích một câu hay là một phần của một câu ra khỏi văn mạch và nội dung của sự dạy dỗ và lý luận ông đang thiết lập, thì chúng ta có thể kết luận tùy theo ý muốn mình, nhưng đó không phải là phương cách giải nghĩa kinh thánh. Điều chúng ta thấy sứ đồ Phaolô đang làm là tìm cách giải nghĩa và dạy dỗ lẽ thật để đòi hỏi sự chỉnh sửa điều sai trật đang xảy ra trong vòng con dân Chúa tại hội thánh Cô-rinh-tô về việc họ cải thể ân tứ ngôn ngữ thật trở thành một ân tứ giả tạo với mục đích ích kỷ sai lầm, phát âm vô nghĩa xuất thần, chỉ để tự tạo cho mình một kinh nghiệm và một chỗ đứng trong hội thánh mà đi ngược lại với tiêu chuẩn của thánh kinh và mục đích của ân tứ, và thay vì gây dựng cho hội thánh thì làm tăng thêm sự sai trật. Cho nên chúng ta phải giảng giải từng câu, từng ý mà sứ đồ Phaolô đã ghi xuống trong sự cấu tạo của lý luận toàn phần trong nguyên cả đoạn kinh thánh, đoạn thứ 14 và ngay cả từ đoạn 12, 13 cho đến bây giờ, để không vấp vào những mâu thuẫn tự tạo, trong khi sứ đồ Phaolô đặt ra những giả định để có thể làm sáng tỏ vấn đề càng thêm, giúp đỡ cho các tín hữu được sự thay đổi. Và ở đây từ câu 13 trở đi, sứ đồ Phaolô tiếp tục nhấn mạnh vấn đề sử dụng ân tứ cho sự ích lợi, cho sự gây dựng hội thánh. Ông nói tiếp, bởi đó kẻ nói tiếng lạ, ở đây ông dùng số ít, cho nên chúng ta đọc rằng, bởi đó kẻ nói tiếng lạ vô nghĩa xuất thần, hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy. Và ông giả định, vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, một lần nữa dùng trong số ít, tiếng lạ vô nghĩa xuất thần, thì tâm thần tôi cầu nguyện nhưng trí khôn tôi lơ lửng, vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần nhưng cũng hát bằng trí khôn. Bằng không, nếu ngươi chỉ lấy tâm thần mà chúc tạ, thì người tầm thường ngồi nghe chẳng hiểu ngươi nói gì. Thế nào họ theo lời chúc tạ mình mà đáp lại rằng Amen được. Ở đây một lần nữa, chúng ta không thể xẻ đôi, xẻ ba lý luận của sứ đồ Phaolô để đến một lập trường mà thường thấy trong phong trào quyền năng ân tứ phép lạ. Đó là phần kinh thánh này dạy rằng có hai cách cầu nguyện. Cầu nguyện bằng tâm thần và cầu nguyện bằng trí khôn. Không phải như vậy. Trong phần này, sứ đồ Phaolô đang lý luận rằng hành động nói tiếng lạ vô nghĩa xuất thần, nhấn mạnh hoàn toàn trên kinh nghiệm cảm xúc, đi tách tẻ ra và loại bỏ đi hoạt động của đầu óc, của sự suy nghĩ, của ý chí, của lý trí là điều không thể làm được và không nên làm, vì không thể nào thờ phượng Chúa mà phân rẽ tâm thần lẫn lý trí, không thể phân ra làm hai cảm xúc và suy nghĩ. Nhưng khi đến với Chúa thì đến với toàn bộ con người mà Chúa đã tạo dựng, đến với Chúa qua sự cầu nguyện bằng tâm tình và bằng trí khôn, đến với Chúa trong sự thờ phượng bằng cảm xúc và bằng sự hiểu biết. Nhưng đến với Chúa với sự hiểu biết rằng mình không đến với Chúa một cách đơn độc, riêng rẽ, ra khỏi hội thánh, ra khỏi anh em. Vì trong sự cầu nguyện, chúc tạ, ngợi khen, hầu việc Chúa, có chỗ đứng của hội thánh là những người phải nói Amen trong sự nối kết, thông công của thân thể Chúa, trong sự làm việc của Đức Thánh Linh. Tóm tắt lại điểm này, sứ đồ Phaolô nói rằng, sử dụng ân tứ không phải chỉ cho cảm xúc của riêng mình, hay là đo lường sự giá trị trên bình diện cảm xúc mà thôi, nhưng trên sự tham dự của con người toàn bộ và với sự nối kết toàn bộ với thân thể Chúa là hội thánh, không phải là chuyện riêng rẽ chỉ mình mà thôi. Và sứ đồ Phaolô bắt đầu lý luận này trong câu thứ 13, bởi đó kẻ nói tiếng lạ xuất thần vô nghĩa, hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy. Đây là một câu đem lại một số thách thức trong sự giảng giải, và chúng ta cần thiết đi kỹ lưỡng từng chi tiết một để được đúng với ý định của Chúa trong sự mặc khải qua tác giả là sứ đồ Phaolô, để tất cả mọi lập trường của chúng ta được đặt cách khiêm nhường và toàn vẹn dưới thẩm quyền của Kinh Thánh.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 8 của bài học Chúa có còn ban ơn nói tiếng lạ trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ đem nguyên tắc của lời Chúa đã học để đem đo lường thứ tự ưu tiên sống đạo của chính mình. Xin quý vị thầm nguyện và tiếp tục lắng nghe.
Trong loạt bài Phân biện đức tin, chúng ta đã học nhiều về ân tứ mà Đức Thánh Linh đã ban cho hội thánh, nghĩa là cho mỗi con cái của Ngài với mục đích gây dựng hội thánh trong môi trường mà Chúa đặt để cả cộng đồng lẫn cá nhân. Và Kinh Thánh đã nói, Đức Thánh Linh toàn quyền tể trị trong sự ban cho các ân tứ, ban cho người này một số ân tứ này, ban cho người khác một số ân tứ khác, tùy theo sự thẩm định của Chúa có ích lợi cho thân thể Ngài là hội thánh và cho công việc của nước Đức Chúa Trời. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn nhắc lại nguyên tắc sử dụng ân tứ Chúa ban cho theo mục đích của Chúa trong sự khuyên dạy của sứ đồ Phi-e-rơ trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 7 trở đi. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện, nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người này người khác phải tiếp đãi nhau chớ có cằn rằn, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự, bởi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Chúng ta sẽ không đi vào chi tiết của phần Kinh Thánh này, chỉ nhấn mạnh vấn đề quản lý ân tứ của Chúa. Trong câu số 10, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc lại thời điểm cấp bách của đời sống và sự ngắn hạn của thời gian để sống trọn thành cho tất cả những gì Chúa ban cho. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Sự sử dụng ân tứ bắt đầu với lòng yêu thương, tương tự như lý luận của sứ đồ Phaolô trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13. Căn bản của sự sử dụng ân tứ phục vụ là lòng yêu thương, nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Cộng đồng hội thánh là một cộng đồng của những người được cứu, nhưng là những người bất toàn, cho nên sống với nhau trong sự yêu thương là sống tha thứ nhau và gây dựng nhau để thắng hơn tội lỗi. Và sống tha thứ nhau, gây dựng nhau giữa một cộng đồng của những người tội lỗi bất toàn thì rất dễ để chính mình có những thái độ nản lòng, than phiền, trách móc. Nhưng sứ đồ Phi-e-rơ nhắc lại trách nhiệm của chúng ta có đối với thân thể Chúa và các chi thể là anh chị em, và thái độ của chúng ta phải có đối với những người khác trong hội thánh. Người này người khác phải tiếp đãi nhau chớ có càng rằng. Mỗi người đều có trách nhiệm liên đới, người này đối với người khác, trách nhiệm tiếp nhận lẫn nhau, tiếp đón lẫn nhau, khuyến khích lẫn nhau, giải quyết những nhu cầu của nhau, với một thái độ tích cực chứ không phải tiêu cực. Tích cực của lòng yêu thương, không phải tiêu cực của thái độ cằn rằn, than phiền, đoán xét, chê bai. Và sứ đồ Phi-e-rơ chỉ ra rằng, đây chính là mục đích của sự ban cho ân tứ mà Đức Thánh Linh đặt để trong hội thánh. Ân tứ Chúa ban là để gây dựng lẫn nhau, gây dựng hội thánh. Ân tứ Chúa ban là để sống trong sự yêu thương, tha thứ nhau, gây dựng lẫn nhau để thắng hơn tội lỗi, để tiếp đãi nhau, lo tưởng cho nhau, gây dựng cho nhau, mà không đoán xét, không càn rằng, không chỉ trích. Vì thế câu số 10, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ở đây quản lý ơn mà Đức Chúa Trời đã ban cho, nghĩa là làm thành trách nhiệm của mình đối với ơn tứ mà Chúa đã ban cho mình, như một người quản lý trung tín làm trọn phận sự trước mặt chủ với mục đích làm đẹp lòng chủ của mình. Thì làm thế nào để quản lý trung tín các thứ ơn mà Đức Thánh Linh đã ban cho và giữ để không bị mai một nhưng phát triển các ân tứ này? Thì lời sứ đồ Phi-e-rơ dạy rằng, mỗi người trong anh em không thiếu một ai, người này với người khác không thiếu một ai, hãy lấy ơn mình đã được mà giúp đỡ lẫn nhau. Hãy sử dụng ân tứ mà Chúa đã ban cho để gây dựng lẫn nhau. Đó là nguyên tắc rõ ràng và là trách nhiệm trọng đại của tất cả chúng ta là những người quản lý phải trung tín với ơn Đức Chúa Trời đã ban cho.
Quỳ bên Cha kính yêu, lòng thầm nguyện xin Cha thứ tha, đổi mới trong tâm linh con và giúp con. Ngày cùng đi với Cha, lòng thật bình an nhẹ nhàng, vững tin yêu đuối trong con tiêu tan. Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn đời, cầm giữ con bằng tình yêu Chúa thiêng. Chí cao ngự vào lòng con đang khát khao, nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mọi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Nhưng để hiểu rõ hơn về lời Kinh Thánh đã được trình bày, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Với Thánh Linh Cha tràn đầy, nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong.